Phần 5. Những chuyến đi. Gần 3 năm định cư ở Bỉ, nhìn lại tôi quả không có nhiều chuyện du khảo thú vị như thời làm còn phóng viên tại Việt Nam. Bù lại, trong môi trường sống khác biệt, mỗi lần hiếm hoi được sổ lòng, trái tim tôi, tâm hồn tôi luôn quá tải cảm xúc. Ngỡ ngàng gặp bạn cũ ở Hà Lan, lưu luyến và thất vọng giữa thủ đô Paris hoa lệ. Học cách yêu quê hương ngay từ di sản ẩm thực Việt tại Bỉ. Món quê nơi đất khách. Lúc tôi chân ướt chân ráo đến châu Âu, thèm món Việt bãi hoải cả người mà không tìm được đúng mùi vị. Nhưng khi con ông đã tỏ đường đi lối về, muốn ăn gì cũng có. Món ăn Việt ngon, lạ, nhưng độ phủ sóng ở châu Âu vẫn kém hẳn bếp Tàu, bếp Thái, bếp Nhật. Thành phố Leuven, Bỉ gần nhà tôi, ở nổi tiếng là thế. Tìm mỏi mắt không ra nhà hàng Việt, muốn ăn phải lên Brussels. Chỉ vài góc phố mà quần tụ đến mấy nhà hàng Việt, mở cửa ngó sang nhau, cạnh tranh chắc hẳn là có. Hơn 2 năm trước, món Việt đầu tiên tôi ăn ở Brussels là miếng gà. Bát miếng nhỏ không mộc nhĩ, không hành, dĩ nhiên không lòng gà. Thay vào đó là những sợi cà rốt mỏng, đúng kiểu bếp Âu. Cứa súp là cà rốt. Nước dùng ngọt vị đường, không hợp khẩu vị người Bắc. Nhưng chỉ vài tháng sau trở lại đây, ăn bún chả, được ngửi thêm mùi món giả cầy ở bàn bên cạnh tỏa sang, hứng thú hẳn. Lại nhớ Minh, bạn tôi sang Đức dự hội chợ sạch quốc tế. Anh kể từ sân bay trở về, trong đầu chỉ nghĩ đến hai việc cấp bách, nấu cơm và luộc rau. Đến châu Âu chốc lát, ăn món Tây chóng ngán, đến món Việt cũng thấy lai tạp. Nhiều bếp Việt ở đây phải pha chế gia vị, điều chỉnh hương liệu gần khẩu vị người Âu hơn để thu hút nhiều khách hơn. Mới sang vị giác còn tự vệ khỏe. Ở lâu rồi dần hòa nhập hương vị kiểu này, ăn ngon miệng hơn. Và khi đã ở tới cả một thập kỷ tại Brussels như điệp, ta sẽ tạo thành những món ngon nhất tại mỗi nhà hàng. Quán chào có phở và đặc biệt là món bún bò Huế ngon đúng vị. Phở đủ thịt nạm, thịt tái, nước lèo ngọt. Bún bò Huế có móng heo, bắp bò, thơm mùi mắm ruốc, nhiều loại rau ghém. Món tráng miệng tớ khoái nhất, kem sầu riêng, vị tươi ngon và béo. Còn muốn ăn bánh xèo cực ngon, nước chấm trứ danh, vào gán, cocotier. Gần đây có tiệm Thiên Long nấu phở, bún bò cũng ngon. Trong số những người bạn Việt của tôi ở Bỉ, Thư được cho là người may mắn nhất. Những năm đầu, hầu như cuối tuần nào, anh chàng Frankie cũng lái xe hơn 4 tiếng, từ Bỉ sang Paris, Pháp, để đãi vợ món phở quận 13. Thư kể, lúc ấy bạn bè ở Bỉ ít, có lần gần nhà thấy khai trương cửa hàng quảng cáo phở hoành tráng, nên em rủ chồng vào ăn. Tô phở đặc biệt giá 24 euro. Nhưng sốc không vì giá, mà vì thấy những miếng cà rốt to bằng ngón tay trong bát phở. Mất hứng. Nghe người bà con bên Pháp nói phở Việt ở Paris rất gần vị phở quê nhà nhất, nên tuần nào cũng chịu khó đi ăn. Chị Dương, theo học thạc sĩ tại Pháp, cùng gia đình đã hơn 5 năm, tỏ vẻ không hứng với hàng quán. Sao mình ăn đủ kiểu phở ở đây vẫn không thấy ngon, quán nào vị cũng giống nhau. Sau này, thạo đường, chịu khó ra chợ Trung Quốc, Tangfia ở quận 13, bán đủ thứ. Nào hoa hồi, quế để nấu phở, mắm ruốc Huế nấu bún bò, lá lốt nấu ốc chuối đậu, thậm chí cả rau ngót phục vụ các sản phụ ăn cho lành. Tự nấu đúng khẩu vị của mình vừa ngon vừa rẻ. Làm một nồi bún bò, chồng con ăn 2-3 ngày không hết. Đi nhà hàng một bữa tiêu tốn bằng tiền chợ cả tuần. Bếp nhà của người Việt sành ăn ở châu Âu, nói không quá, quả là thiên đường quê hương. Đúng ngày toàn nhất, 11 tháng 11 năm 2011, Điệp làm cả đám bạn choáng khi khoe ảnh cậu con trai thứ hai đang thích thú gặm đầu gà. Chén món nhất thủ, đúng ngày lục nhất ở Brussels này thật độc nhất. Thư sửng sốt. Từ ngày em sang Bỉ đến nay, chưa bao giờ nhìn thấy con gà đã làm thịt nào còn nguyên đầu. Nhà em bán thịt cho Tây, bọn nó mà nhìn thấy cái đầu gà chắc ngớt. Nhưng câu chuyện về con gà chống chết toàn thây này còn ly kỳ hơn thế. Điệp kể, tớ mua được con gà này ở tiệm chuyên bán đặc sản gà của Pháp tại Brussels. Nôm na là gà trống Gaulois cơ đấy. Gà bán ở siêu thị chỉ 2-3 euro một ký, gà Pháp đặc sản thì 9 euro một ký. Còn nguyên đầu và bộ mông, tớ đem về nhà ướp rồi tẩm rượu. Thịt thơm ngon chả kém gì gà ri quê nhà. Nhưng càng ăn càng thấy có mùi vị gì đó không ổn. Hóa ra nằm sâu trong bụng con gà, vẫn còn nguyên bộ lòng gan mà không biết. Tôi cũng được Điệp tư vấn cách chợ búa ở Brussels để có những bữa ăn tươm tất. Muốn mua rau tươi, bánh phở, mắm cá lóc, mắm tôm, nước mắm, đến cửa hàng của người Tàu. Chủ là người Tàu, nhưng hàng Việt có cả. Cô bán hàng cũng nói tiếng Việt, mua càng nhiều giá càng rẻ. Riêng hàng đông lạnh, đồ hộp, nên sang tiệm Tàu khác cách đó không xa. Tôm cá ngon, có cả cá kèo, cá trê, cá lóc, mực, lương, chả cá thắt lát, giá còn rẻ hơn nữa. Cửa hàng người Việt thường bán đắt hơn của người Tàu. Bù lại, có những thứ tiệm Tàu không có như ngô nếp, sắn luộc, bánh rán, bánh giò, xôi chè, ốc nhồi thịt, mướp đắng. Mỗi khi nhận được tin nhắn của Thúy, đại loại, hôm nay em đổ bánh xèo, rảnh ghé qua ăn cho vui. Cả nhà tôi như mở hội, bởi không chỉ được ăn món ngon đúng kiểu, mà còn được xem không khí cả gia đình người Việt tíu tít bếp núc. Nhìn món bánh xèo và tô bún bò Thúy bày ra, xúc động. Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi trắng đường phố. Trong nhà, chiếc bánh xèo vàng rộm lấm tấm đổ xanh bốc khói. Tô bún bò nước mùi mắm ruốc và sa tế. Đĩa rau sống tươi rói màu cải xanh, húng quế, xà lách, rau răm. Mùi Tàu, diếp cá, tí tô, kinh giới. Bố mẹ chồng của Thúy từng mở nhà hàng kiểu takeaway ở Leuven, nên rất thành thạo về nấu ăn, mua hàng và bảo quản thực phẩm. Thúy chia sẻ, các loại rau thơm mua về chỉ giữ được vài ngày là hỏng. Má chồng em thường đem rửa sạch, cắt khúc, chia thành từng hộp nhỏ để trong tủ đông lạnh. Khi nào cần ăn lấy ra vài tiếng để cho giã đá rồi nấu. Nhà hàng cũng phải làm vậy. Đặc biệt khi mùa đông đến, các chùa của người Việt tại Brussels thỉnh thoảng có người đến bán nem, chả nướng. Vừa rẻ vừa ngon. Thỉnh thoảng em đến tiệm Nepal còn mua được cả hoa chuối đực, giá khoảng 4-5 euro, về làm nộm hoa chuối rất ngon. Không chỉ gian bếp mà gara của nhà Thúy cũng là một bất ngờ thú vị. Gốc này là mấy quả su su mẹ chồng Thúy ươm giống từ cuối thu để chuẩn bị cho mùa xuân sang. Năm sẽ leo vàng, gốc kia hai chậu rau răm, gốc khác là cốc nước ngâm những cành húng già, đợi khi mọc rễ sẽ đem ra trồng trong chậu lớn. Mẹ chồng Thúy còn có cả một túi đựng các loại giống, nào là hạt cải, hạt rau muống, hạt bầu, hạt bí, mua ở Việt Nam. Bà kể, hơn 30 năm trước, khi vợ chồng tôi sang Bỉ không có nhiều thực phẩm nhập từ châu Á như bây giờ, muốn ăn gì cũng phải tự làm, tự trồng lấy. Trồng rau cải và rau muống là dễ nhất, chỉ cần xới một khoảnh đất trong vườn phía sau nhà, rồi rêu hạt vào mùa xuân hoặc hè. Nếu bị ốc sên mò vào ăn lá, thì rắc muối xung quanh, hoặc mua loại bia rẻ tiền ở siêu thị. Đổ vào những chiếc cốc nhựa chôn gần luống rau, ốc sên ngửi hơi bia mò vào uống sẽ chết trong đó. Gần Tết, Thúy, Điệp và Thư dặn tôi, nếu muốn ăn bánh chưng bánh tét, thì cùng đặt hàng ở Brussels. Điệp bảo, và gia đình chung nhau, đặt từ 15 đến 20 chiếc sẽ rẻ, 5 đến 7 euro một chiếc, ngon và mềm hơn các loại bánh ở tiệm, cũng là bánh nhập từ Pháp, Hà Lan về bán, đắt gấp rưỡi, hay bị mặn nhân và chống lại gạo. Tớ còn có điện thoại của mấy gia đình chuyên nấu xôi gất, bánh bao nhân thịt cũng rất ngon. Biết chuyện chú tôi đang ở Frankfurt, Đức, tiếc rẻ, giá cháu ở gần đây, chú sẽ cho mấy cái bánh chưng hàng xách tay xịn. Tết nào cả nhà chú cũng được ăn bánh chưng nấu ở quê nhà vì bạn bè, đồng nghiệp mang sang đây nhiều lắm, khỏi mua. Thiếu hẳn không khí nhà nhà vui Tết cổ truyền, nhưng chỉ cần vài gia đình Việt quen biết nhau, thì dù ở Brussels, Bỉ hay Amsterdam, Hà Lan, Paris, Pháp, vẫn có thể hẹn hò cùng sắm sanh một cái Tết tươm tất với bánh chưng, bánh tét, xôi gất, chả giò, nem nướng, kèm những phong bao đỏ rực mừng tuổi trẻ nhỏ. Sống ở Bỉ được hơn 2 năm, Tết đầu lạ lắm. Đến Tết thứ hai, tôi được Đại sứ quán Việt Nam tại Brussels gửi giấy mời dự buổi gặp mặt thân mật mừng xuân nhân dịp Tết cổ truyền. Thật bất ngờ là ở đất nước Bỉ nhỏ bé này vẫn gặp rất đông người Việt. Sau này tình cờ biết chị Phấn ở Mỹ gần 30 năm, chị cho tôi con số đáng ngạc nhiên. Hiện có khoảng 14.000 người Việt sinh sống tại Mỹ. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh một nhóm cảnh sát Brussels làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh bên ngoài Đại sứ quán Việt trong thời gian tổ chức tiệc xuân. Gần cuối tiệc, họ được mời vào cùng thưởng thức món ăn truyền thống ngày Tết của người Việt. Viên cảnh sát nào cũng thích thú ngắm chiếc bàn lớn, trưng bày trái cây khắc tỉa hình công phượng tuyệt đẹp. Còn trong khi dự tiệc, nhiều người nước ngoài dừng lại rất lâu bên đĩa bánh chưng xanh vuông vức. Có người hỏi tôi, món này làm nguyên liệu gì? Khi biết sản phẩm kết hợp giữa là gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, hạt tiêu, thì gật gù, lạ thật. Đã ăn nhiều món nem rán do người Thái Lan, Trung Quốc, thậm chí cả người Việt tại Pháp, Bỉ, đem bán ở chợ trời hoặc trong nhà hàng. Nhưng tôi vẫn thấy món nem rán do Đại sứ quán Việt tại Brussels đặt Tết tiệc xuân năm trước là ngon nhất. Bánh đa nem mỏng và giòn, thịt tươi ngon nhưng trộn bằng miếng dông thật sự, chứ không thay bằng mì gạo như thường thấy. Biết tôi sắp sang Hà Lan, một nhóm bạn đang làm việc ở vùng ngoại ô Amsterdam dặn kỹ, mang theo xe hơi lớn, tranh thủ mua đồ ăn mang về bỏ tủ đá dùng dần. Các chủ tiệm tàu và Việt ở Brussels cũng thường sang đây cất hàng về bán, giá tăng gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Bạn bè mách tôi đi chợ Amazing Oriental, chuyên bán thực phẩm Việt, Nhật, Trung Quốc, Thái Lan. Đúng dịp chợ này kỷ niệm 25 năm thành lập, cờ phướng treo lộng lẫy, món ăn thực phẩm đậm đà hương vị phương Đông, ấm áp trong các quầy hàng. Nghe nói nhiều người Việt ở Bỉ, người Hà Lan ở Bỉ, tiện chuyến đi, cũng thường ghé nơi này mua cả xe thực phẩm trở về, ăn rã rít mấy tháng trời. Không chỉ mặt hàng phong phú, mà giá quả thực rẻ hơn so với ở Bỉ. Tôi chọn mua được những chiếc giò thủ hoặc giò lụa, loại nửa cân, với giá chỉ từ 4 đến 5 euro một chiếc. Trong khi cùng loại giò này, tiệm tàu ở Brussels nhập về bán khoảng 6-7 euro một chiếc. Tiệm thái ở các tỉnh khác của Bỉ lên tiệm tàu mua lại, rồi treo biển bán 9 euro. Bánh chưng, bánh tét, nem lụi, nem rán, cua xay sẵn, thịt ba chỉ quay, thịt vịt quay, dạ dày lợn đều là những thứ có thể mua nhiều về cất trong tủ đá dùng dần. Tôi còn mua được cả gói mít nghệ với giá 2,5 euro. Phải chở vài tiếng cho rã đá, tâm trạng háo hức chẳng kém tìm cây mít chín cây trong vườn nhà thời ấu thơ. Ăn mít đông lạnh cũng tạm hài lòng bởi vẫn còn vị giòn ngọt đậm đà đặc trưng. Chị Thình theo chồng sang Bỉ đã 10 năm, kể bố chồng tôi là người Việt, nhưng từ nhỏ đã theo dì ruột sang Campuchia làm ăn. Hơn 30 năm trước, khi dì chuyển sang Bỉ mở nhà hàng ẩm thực Việt Campuchia, bố chồng tôi cũng sang theo. Vậy nên về đây làm dâu, tôi luôn được ăn đủ món Việt ngon. Cứ gần Tết, bà dì và anh em họ hàng lại rủ nhau làm nem chua lá tầm ruột bằng cách đơn giản nhất. Dùng túi ni lông hoặc giấy aluminium gói bì heo, giò, tỏi, ớt, đường, mắm kho, kèm chiếc lá tầm ruột thành từng viên nhỏ, bọc giấy bên ngoài, lấy dây thun buộc chặt, treo nơi thoáng mát. Chỉ khoảng 4-5 ngày là nem chín, ăn cũng rất ngon. Theo bố chồng đi chợ trời, tôi học được cách vào các gian hàng thịt, hỏi mua xương ống họ thường chất trong những thùng lớn, bán như cho. Mỗi lần tôi mua cả chục cân, xương này đem về để tủ lá dùng dần, khi nào cần lấy ra, ngâm trong nước ấm pha muối vài tiếng khử bớt mùi hôi, sau đó ninh kỹ làm nước phở, hủ tiếu, bún bò, vừa ngon vừa rẻ. Học kinh nghiệm chị Thình, mỗi khi đi siêu thị lớn, tôi cũng mạnh dạn gõ cửa khu vực chế biến, hỏi mua xương ống, một gói lớn gần chục cân, giá từ 5 đến 6 euro, lại sẵn có hoa hồi, quế, bánh phở khô mua được ở tiệm Việt, tiệm Tàu hoặc tiệm của người Nepal. Cuối tuần nấu phở thiết đãi bạn bè, âu cũng là tìm kiếm cảm giác đầm ấm quê nhà giữa trời Tây. Hà Lan, cần lao và hưởng thụ. Mùa xuân tràn đầy nắng ấm, có hoa làm cho tinh thần và đời sống khối Eurozone thêm hưng phấn, dù nỗi ám ảnh về khủng hoảng tài chính vẫn khá căng thẳng. Nhiều người bắt đầu nhận được những cuộc điện thoại gọi phỏng vấn, tuyển dụng. Đầu tháng này, một người bạn tôi quen ở lớp học tiếng Hà Lan tên là Liên, giờ định cư tại Rotterdam, Hà Lan, báo tin vui. Tớ được đi làm cho hãng rồi, lại gần nhà nên đạp xe cũng khỏe lắm, Theo chồng định cư ở Rotterdam được hơn một năm, liền quyết tâm phải học tốt tiếng Hà Lan để kiếm việc làm ổn định, thay cho nghề làm tóc, làm móng, đang bị cạnh tranh mạnh và lượng khách không ổn định. Luật nhập cư mới ngày càng thắt chặt. Nghe nói những người Việt đã ở Hà Lan cả chục năm gần đây cũng phải học, thi tiếng Hà Lan theo từng cấp độ giáo trình, để xin quốc tịch hoặc đủ tiêu chuẩn đi làm những công việc văn phòng. Liên mừng thi đỗ, đủ yêu cầu xin nhập quốc tịch. May mà mình thi một lần đậu ngay, giờ chỉ lo kiếm tiền thôi, khi nào rảnh lại học thêm. Liên ra văn phòng giới thiệu việc làm để đăng ký, và một hãng giặt ủi gần nhà thuê cô. Việc không khó vì có máy, nhưng khá vất vả và cần quen tay, quen tên mặt hàng, phân loại khăn tắm và ga trải giường, cho vào máy, sau đó xếp từng container riêng. Liên làm ở khâu khăn, đứng suốt 8 giờ một ngày, được nghỉ 1 giờ bữa trưa để ăn uống, tự túc đồ ăn, hãng bao trà và cà phê. Đều đặn mỗi tuần làm việc 5 ngày. Liên nhận mức lương tính theo giờ. 8 euro 26 sen, chưa trừ thuế, bị cho là thấp. Ở đâu cũng vậy, tìm việc làm khó, lao động cực nhọc để kiếm tiền ngày càng khó khăn hơn. Không dễ có chuyện thiên đường hay khái niệm hái ra tiền nếu bạn chỉ ngủ mơ mà không chịu thức tỉnh. Nhiều người châu Âu bây giờ lại nghĩ châu Á đang là nơi hái ra tiền. Chờ xem. Ở Bỉ, muốn xem dân tình ăn chơi ở phố đèn đỏ, lên Brussels hoặc Antwerp cũng có. Nhưng tôi cứ nặng nặc rủ thêm vài người bạn đi Amsterdam, bởi đây vẫn là chốn vui thú mệnh danh thoáng nhất châu Âu. Hơn nữa, đi Hà Lan tôi còn gặp được lại Liên và Đăng, cô bạn gốc Khánh Hòa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh trong nước. Giờ là thợ neo lành nghề tại chợ đen Schwarzmarkt, khu chợ nhà lồng lớn nhất châu Âu ở Beverwijk. Đăng hẹn, khoảng 4 giờ chiều đến Schwarzmarkt, đợi em rồi cùng lên Amsterdam chơi. Đúng là hẹn hò kiểu Việt, chả khác nào gặp nhau ở chợ Bến Thành, nhưng mà cổng nào đường nào. Đằng này, Schwarzmarkt rộng gấp 5-7 lần, chúng tôi cứ chạy xe vòng vòng không tìm ra. Coen, anh bạn đi cùng gợi ý. Các tiệm làm móng chắc chỉ ở khu Chinatown, thử hỏi xem. Hai cô gái Hà Lan xinh tươi nhiệt tình chỉ cho chúng tôi đường vào Chinatown, dặn thêm. Phải trả tiền vé vào cổng phía chợ De Bazaar của người Thổ, giá 2,25 euro một người. Vào khu chợ đen này dỗi lên cảm giác đi mua sắm ở chợ Bến Thành hay chợ Đồng Xuân. Các gian hàng cũng chia lô, chủ lãng vãng khắp nơi chào mời níu kéo khách ý ới. Nhiều mặt hàng giá rẻ, lắm loại bản hiệu giật mình như nhìn đây, chỉ 5 euro một cái áo khoác. Cẩn thận, chỉ còn hàng hôm nay, mai hết. Người Tàu, người Thổ, người Hà Lan buôn bán nhộn nhịp. Hóa ra tiệm khu làm móng không khó. Ngay lối vào rộng rãi với hai hàng tượng bán thân cổ điển có biển Nagel Studio treo cao. Vừa bước vào đã thấy Đăng đang lúi húi cắt vẽ móng cho khách. Một phụ nữ Việt đang đã mời chào khách phía ngoài cửa. Người cười lắc đầu, người giơ tay khoe đã có bộ móng sáng trưng. Đăng bảo trước đây dãy này là cả tiệm neo, giờ chỉ còn 4-5 tiệm, vì cạnh tranh mạnh quá, đua nhau hạ giá đến mức không trụ nổi nữa. Tiệm neo nào làm ăn khá, bây giờ chủ cũng chỉ bỏ túi mỗi tháng 5-6 ngàn euro đã trừ thuế và chi phí khác. Biết chúng tôi sang, Đăng định gọi điện đặt trước mấy món ăn quê nhà như bánh cuốn, xôi, bún bò của tiệm Việt, ở khu ẩm thực cách đó không xa, nhưng cô thất vọng thông báo. Quán đã đóng cửa hồi nào em không hay, có lẽ tại ít khách. Ôi chán ghê cuộc sống châu Âu. Nhiều người bạn ở đây đôi lần than thở như vậy. Liên ở Rotterdam bận việc không lên Amsterdam gặp tôi được. Gọi điện. Mình phải làm ở hãng giặt là không xin nghỉ được. Cũng chỉ mong kiếm đủ tiền dịp Tết nào đó về ăn chơi, nghỉ dưỡng thoải mái ở quê nhà. Liên có tâm tư cũng phải. Đàng hoàng là bà chủ tiệm trang điểm và cho thuê áo cưới ở Sài Gòn. Kiếm tùng tiệm cũng 20-30 triệu đồng một tháng. Giờ theo đồng sang đây, đi làm công, đứng máy giặt là suốt 8 giờ mỗi ngày, lương so với mức sống ở đây chẳng đáng kể gì. Đăng cũng thở than, nhưng cô mới 25 tuổi, và thông minh tháo vát, sang đây 2 năm đã giao tiếp tiếng Hà Lan thành thạo. 2 tháng trước đi thi đậu bằng lái xe, tậu ngay chiếc Matra lái băng băng. Đăng khoe, xế học của mình, cười, nhìn cái xe này người mạnh miệng, cũng chỉ dám đoán từ 2-3 ngàn euro. Không ai ngờ, em chỉ mua 800 euro. Xe cũ, sản xuất từ năm 96, nhưng mới chạy được 16.000 km, máy móc còn ngon. Một người bạn thạo xe trong nhóm chúng tôi ngồi thử xế hộp của Đăng gật gù. Đồ Nhật, máy móc tốt, chỉ có điều không phải lại loại xe chạy bằng gas nên hơi tốn nhiên liệu. Xe chạy bằng xăng ở châu Âu bây giờ ít người chuộng, nhưng với Đăng, mua được xế hộp chỉ 25 triệu đồng, tương đương chiếc xe máy ở Việt Nam cũng là tốt rồi. Tiền mua xe còn rẻ hơn rất nhiều lần tiền thi bằng lái. Em trượt lý thuyết một lần, vì lúc đó chưa thạo tiếng Hà Lan. Nhờ người Việt mách, em đến nhà một người thổ học thêm, cộng với tiền phiên dịch tốn khoảng 250 euro. Lần sau thi gần, đạt điểm tuyệt đối, tổng cộng chi phí học lái xe gần 5.000 euro. Ở chợ đen chỉ nói chuyện xế hộp, đến Amsterdam chúng tôi lại sa vào bãi xe đạp khổng lồ. Người Bỉ vốn yêu xe đạp là thế. Sang Am thấy thành tình yêu xe đạp còn lớn hơn. Ở trung tâm Amsterdam đi lại chủ yếu bằng xe đạp, còn các xế hộp hạng sang, theo cách gọi ở Việt Nam như Mercedes, Audi, Volvo, BMW, dùng làm taxi chở khách. Bên ngoài khu phố trung tâm, người ta xây hẳn những Fiatpont, cầu để xe đạp, nằm bên bờ sông, trông như phà chở khách trên dòng Hậu Giang. Khắp các quảng trường, cột đèn, hốc tường, đều thấy xe đạp đứng, nằm hoặc chổng ngược hai bánh lên trời. Khung cảnh hơi lộn xộn, nhưng nếu ta có ánh nhìn lạc quan, sẽ thấy đây là một triển lãm sắp đặt ngộ nghĩnh. Có lúc chúng tôi phá lên cười, vì hai chiếc xe đạp quá chặt nằm chồng lên nhau. Chẳng khác nào đang tình tự. Và cách đó không xa. Bên cạnh vẻ tráng lệ của nhà ga trung tâm Amsterdam và những bến thuyền dập dềnh sông nước mơ mộng, khu đèn đỏ Red Light đã nhấp nháy mời gọi khách ăn chơi đến tình tự. Người ta thường chế giễu dân Hà Lan keo kiệt, đi chợ chỉ ngắm, đi du lịch kéo theo cả toa caravan để khỏi thuê khách sạn, vào làm móng chẳng chịu chi tiền tiếp. Nhưng đến khu đèn đỏ ở Amsterdam, ta đổi ngay cách nghĩ. Ai đến Hà Lan mà chẳng tò mò ghé qua khu Red Light? Hẳn vậy, nhưng trước khi xâm nhập nơi người Phật Việt thật, có hẳn bảo tàng tình dục, Sex Museum, ở phía đầu phố với giá vé vào tham quan 4 euro. 3 tầng trưng bày sex qua từng thời kỳ. Khách vào xem cũng lắm, mà đứng phía trước chụp hình kỷ niệm cũng nhiều. Sự cởi mở về tình dục thoáng đến mức, chúng tôi dễ dàng bắt gặp cặp vợ chồng trung niên, nắm tay nhau dạo bước dọc những ô cửa lồ lộ các cô gái mặc bikini, đứng uốn éo mời chào. Một cô gái tóc nâu xinh đẹp, thò đầu vào khung cửa mặc cả cho bạn trai đang quẻn lẻn đứng ở phía xa xa. Mấy người đàn ông Trung Đông say đắm, nhìn hai cô gái tóc vàng mặc đồ bikini phản quang, lấp lánh khiêu gợi. Ngắm thật gần, thật lâu rồi tỉnh mộng, bỏ đi mà không bị nguyết dài. Kỳ lạ thay, khu vực kinh doanh tình dục này lại có khung cảnh thật lãng mạn. Những ô cửa tình, đỏ đèn nằm hai bên con kênh mềm mại, thỉnh thoảng lại có vài chúa thiên nga trắng, đen thẫn thơ bơi lội. Khách du lịch e thẹn có thể đứng từ bên đường thoải mái phóng cặp mắt tò mò sang bên kia. Chúng tôi men theo những cây cầu nhỏ xinh để sang phố, rồi len lỏi vào vài ngõ, rất đông đàn ông lại qua. Thỉnh thoảng, thấy phòng nào có cô gái vẻ mặt vui tươi thì liều mở cửa chọc ghẹo, 100 euro nhé. Cô cũng khôi hài đáp lại, không, 50 euro. Mỗi phòng nhỏ đều có một chiếc ghế mềm mại để các cô ngồi, một chiếc giường đẹp để làm việc. Và khi tấm rèm đỏ kéo lại, nghĩa là các cô đang bận tiếp khách. Đằng chỉ tay vào một ô cửa, nơi có cô gái vội vã mặc áo khoác. Cô này vừa tiếp khách xong, hết ca làm việc rồi đó. Một số cô gái ở đây là khách hàng ở tiệm nail của Đăng. Họ chủ yếu là người Hungary, Bulgari. Gái Thái có nhưng ít. Cô nào cũng có một ma cô đưa đường chỉ lối, bảo kê và có riêng nhân viên kế toán giúp việc thuế má, giấy tờ tài chính. Cô En có việc người Việt, không hứng thú với khu đèn đỏ này lắm. Dạo bước rất nhanh vì lần nào gia đình vợ hoặc bạn bè vợ sang đây cũng yêu cầu tôi đến khu này xem. Nhiều cô ở đây mập xấu quá, mất cả hứng, chứ từng đừng nói tìm cảm hứng. Từng đến Pattaya của Thái Lan, này dạo khu đèn đỏ ở Amsterdam, tôi cảm thấy dễ thở hơn. Bởi lẽ bởi nơi đây có khung cảnh sông ngòi len lỏi, khỏa bớt sự quánh đặc mùi xác thịt, cần sa, đồ chơi ngụm tình dục ngồn ngộn. Bên cạnh tiền đồ, vào các khung cửa rèm đỏ, người ăn chơi ở Amsterdam còn chi tiêu khá thoáng tại sòng bạc, sàn nhảy. Trong số đám bạn mới quen của Đăng, có vài người là chủ nhà hàng tàu nổi tiếng đắt khách ở khu này. Không phải dân ăn chơi hạng nhất Am, Thành, nhưng mỗi đêm cuối tuần, họ cũng mạnh tay chi từ 25 đến 30 nghìn euro cho bài bạc. Khía cạnh công bằng của cuộc sống là vậy. Người giàu, người nghèo đều có cách làm việc và chi tiêu theo kiểu của mình. Đăng kể dạo này cô đang được nhiều anh Hà Lan đẹp trai, ngời ngời theo đuổi. Có anh chỉ công chức bình thường, mới 3 ngày đã bạo tay mua báo khoác, Cavalli tặng cô. Ai bảo dân Hà Lan hà tiện, tặng quà rồi. Hôm sau hỏi, đến nhà anh ngủ chung nhé. Đăng quả quyết cô không tìm thấy tình yêu đích thực ở nơi này, dù đã mở lòng. Mục tiêu mới của cô là sang Brussels, Bỉ hoặc Mỹ để mở tiệm nail riêng. Khi đó sẽ không bỏ phí kiến thức quản trị kinh doanh đã học và tìm cơ hội đoàn tụ tình yêu đầu đời đang chờ đợi cô ở quê nhà.